Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 28 tháng 11 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 34 Thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khóc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đầy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoài giày xéo, cho đến khi mạng thời của dân ngoài. Sẽ có những điềm là trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu độ.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, như là một biến cố lịch sử, thành Jerusalem đã bị tàn phá hai lần. Lần thứ nhất vào năm 70 do bởi đạo quân viễn chinh Roma dưới quyền chỉ huy của tướng Tito, và lần thứ hai vào năm 135 thời của hoàng đế Adriano. Đa số các nhà chú giải hiện nay cho rằng phúc âm theo thánh Luca phải được viết ra trong khoảng năm 80 đến 90. Vì thế, khi viết những dòng phúc âm trên, tác giả Luca có lẽ biết những biến cố về thành Jerusalem bị tàn phá năm 70, và tác giả nhìn vào biến cố này không phải một cách thuần túy như một biến cố chính trị mà thôi, nhưng còn như một biến cố có ý nghĩa tôn giáo nữa. Hôm nay, thánh Luca trình thuật việc Đức Giêsu tiên báo trước thành thánh Jerusalem sẽ bị tàn phá nặng nề. Những người đương thời với Chúa Giêsu chắc chắn sẽ hoang mang và lo lắng, nhưng với chúng ta, sự kiện bị phá hủy của đền thờ chính là hình ảnh tiên trưng cho ngày cánh chung. Ngày đó đến, hẳn sẽ có nhiều người vui mừng, nhưng cũng không thiếu người đau khổ và thất vọng. Ngày đó sẽ trở nên đáng sợ cho những ai không nhận ra dấu chỉ để sám hối canh tân, nhưng cũng ngày đó, nhiều người sẽ vui mừng và hãnh diện, vì đã chuẩn bị sẵn sàng bằng việc tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm Phụng Vụ. Đây là thời điểm cần thiết để nhắc nhở mỗi người về ngày tận cùng của vũ trụ, và cũng giới thiệu cho chúng ta về một trời mới đất mới, nơi Đức Kitô sẽ làm vua cai trị muôn đời. Với niềm tin, chúng ta hy vọng Đức Kitô sẽ ngự đến trong vinh quang, sẽ có những điềm lạ xảy ra. Điềm lạ phải chăng là những dấu chỉ thời đại mà Chúa muốn cảnh tỉnh chúng ta trước? Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, là sứ điệp của Đức Kitô nhắn gửi mọi chúng ta hôm nay. Vậy chúng ta phải chuẩn bị như thế nào ngay từ bây giờ để có thể đứng thẳng và ngẩng đầu thật sự khi Ngài ngự đến? Như vậy, hạnh phúc hay đau khổ là do sự lựa chọn của chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. Chỉ có sự chuẩn bị trong tỉnh thức thì mới tránh được đau khổ mà thôi, bởi vì ngày đó không hẹn trước, nó đến với chúng ta bất thình lình. Chỉ có những dấu chỉ đi trước báo hiệu. Tuy nhiên, nếu nhạy bén với các dấu chỉ thời đại thì mới nhận ra những điềm báo trước đó. Nếu không, chúng ta sẽ chịu những đau khổ thiệt thòi như những phụ nữ đang mang thai và người đàn bà đang cho con bú. Nếu nằm trong hoàn cảnh này, thì hẳn ngày tận thế xảy đến sẽ là ngày u ám cho cuộc đời của chúng ta, vì sẽ phải lãnh nhận một bản án khắc nghiệt cho mình vì sự cứng đầu, cố chấp trong tội và ngoan cố không sám hối để được ơn tha thứ. Sứ điệp lời Chúa mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bằng việc trung thành tuân giữ lời Chúa và ra sức thi hành trong lòng mến. Cần nhận ra các dấu chỉ thời đại để hiểu được thánh ý của Chúa, phải chuẩn bị cho hành trình tiến về với Chúa qua cái chết bằng những hành trang như bác ái, từ bi, nhân hậu, hiền hòa, bao dung, vị tha. Được như thế, thì cái chết đến với chúng ta là một niềm vui, chứ không phải là hình phạt và đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa trên hết mọi sự, biết chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu của mình bằng những việc thiện, để ngày Chúa đến với chúng con được trở nên niềm vui mừng phấn khởi. Amen.
Con hướng về Chúa như đất khô mong nước nguồn, như tuần tiên mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hương hương mong mặt trời, như nay kia mong về xuôi, như chiến tranh mong hòa bình. Từ bình minh con kêu lên Chúa, và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu trở nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng. Chúa ơi, mai này khi đời con sẽ bóng, Chúa nên thần phục trên thiên đàng. Con hướng về Chúa, ôi cứu tinh của muôn loài, đầy nguồn vinh quang tuyệt đối. Ôi Giêsu vua diệu hiền, con hướng về Chúa, đến Chúa cao quan tuyệt vời, đến ngôi hai vua hằng thăng, con kính tôn ca tụng Ngài. Từ bình minh con kêu lên Chúa, và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. mạnh. Khi tối tăm nên nguồn ánh sáng Chúa ơi. Mai này khi đời còn sẽ bóng, Chúa em thần phục trên thiên đàng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh qua đời. Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Gisot, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Thánh Comboni, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, đã qua đời hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 72 tuổi, sau thời gian dài lâm trọng bệnh. Buổi sáng cùng ngày, khi ngỏ lời với các thành viên của Bộ Đối thoại Liên tôn, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Hồng Y và Ngài nói rằng Đức Hồng Y rất mệt và có lẽ không qua khỏi. Đức Hồng Y Ayuso Gisot là một người ủng hộ mạnh mẽ đối thoại liên tôn trong nhiều năm trời. Ngài thắp tùng Đức Thánh Cha Francisco trong hầu hết các chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Tầm hiểu biết sâu rộng về Hồi giáo và thế giới Ả Rập của Đức Hồng Y giữ vai trò quan trọng không thể thiếu được trong các sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco để củng cố tương quan với các tôn giáo và các tín ngưỡng khác. Những công trình này thường được kể đến như những cuộc hành hương của tình huynh đệ, cho thấy sự cống hiến hết mình của Đức Hồng Y trong việc cổ võ sự hiệp nhất giữa các tôn giáo ở những nơi đạo tôn giáo chỉ là một thiểu số. Năm 2019, Đức Hồng Y đã thực hiện những chuyến viếng thăm quan trọng đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Maroc, trong vai trò là Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, lãnh đạo cao cấp của bộ này, không lâu sau khi được bổ nhiệm làm Hồng Y vào ngày 5 tháng 10 năm 2019. Sau đó, năm 2021, Đức Hồng Y cùng thác tùng Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến tông du đến Iraq, một chuyến viếng thăm mà Ngài mô tả đã mang tính chuyển biến cho quốc gia vốn bị sâu xé nhiều vì chiến tranh. Đức Hồng Y cũng thác tùng Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến công du tại Kazakhstan và Bahrain trong năm 2022. Sau đó, Đức Hồng Y vẫn hết lòng hoạt động trong sứ vụ của mình cho đến khi lâm trọng bệnh. Sinh ngày 17 tháng 6 năm 1952 tại Seville, Tây Ban Nha, Miguel Angel Ayuso Gisot, người con thứ năm trong gia đình 9 anh chị em, lớn lên trong một gia đình công giáo mộ đạo. Với kiến thức uyên thâm về Hồi giáo, Đức Hồng Y đã được mời làm cố vấn cho Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn vào năm 2007. Vào năm 2019, Ngài được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Ayuso Gisot trở thành nhân vật quan trọng trong các nỗ lực của giáo hội nhằm thăng tiến việc đối thoại với các tôn giáo như Hồi giáo, Hindu, Phật giáo và các cộng đoàn tín ngưỡng khác khắp thế giới. Đức Hồng Y Ayuso Gisot là hiện thân của tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Francisco về tình huynh đệ như người ta thấy nơi tâm thư Fratelli Tutti. Qua sự tận hiến không mỏi mệt cho công cuộc đối thoại, Đức Hồng Y Ayuso Gisot cho thấy rằng việc cùng chung sống hòa bình giữa một thế giới với những niềm tin khác nhau là điều có thể và thật cần thiết. Sự ra đi của Đức Hồng Y Ayuso Gisot, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, người đã mang tinh thần hiệp nhất trên toàn cầu, là một mất mát lớn cho giáo hội.
Tin giáo phận phát diệm, đại lễ mừng kính các thánh tử đàn Việt Nam tại đình thánh Phúc Nhạc. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 11 vừa qua, tại đình thánh Phúc Nhạc, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát diệm, đã chủ sự thánh lễ để mừng kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Đồng kế với Đức Cha Phêrô có Đức Cha Cố Giuse, cha tổng đại diện Anton cùng đông đủ linh mục đoàn phát diệm, cộng đoàn tham dự ước chừng hơn 3.000 người, gồm quý thư sĩ, chuẩn sinh và anh chị em tín hữu đến từ các giáo xứ, các riêng trong giáo hạt Phúc Nhạc. Trong bài giảng, khởi đi từ ý nghĩa ngày lễ và bài tin mừng, Đức Cha Phêrô đã khắc họa chân dung bà Thánh Kê, cách thức làm chứng trong thế giới ngày nay và những hướng dẫn cụ thể cho việc làm chứng của người tín hữu. Mở đầu bài giảng, Đức Cha ca ngợi bà Thánh Đê là một người mẹ hiền gương mẫu, được ví như bà mẹ trong bài đọc trích sách Maccabee. Lời khuyên dạy của vị thánh được thể hiện cụ thể bằng chính đời sống đạo hạnh, luôn vui vẻ với mọi người trong mọi hoàn cảnh. Lý do bà bị bắt là vì tội bao che cho các cố đạo. Những trận đòn roi đã khiến quần áo bà thấm đầy máu, và khi người con đến thăm mẹ thấy cảnh tượng đó không cầm lòng được, bật khóc, bà đã khuyên: "Đừng khóc, mẹ đang mặc áo hoa hồng này, mẹ vui lòng chấp nhận chịu khó vì Chúa, sao con lại khóc?" Bà đã hiến đời mình cho Chúa vào ngày 12 tháng 7 năm 1841. Tiếp tục bài giảng, Đức cha nhắc nhớ cho cộng đoàn về cách thức làm chứng trong thế giới hôm nay. Những bất hại là cơ hội để người Kitô hữu làm chứng cho Chúa Kitô. Trước khi làm chứng bằng cái chết của mình, thì những người môn đệ của Chúa, những người Kitô hữu làm chứng về lối sống của mình. Cuộc đời của các thánh tử đạo, đặc biệt của thánh nữ, là một minh chứng, là một mẫu gương nâng đỡ chúng ta làm chứng cho Chúa. Nếu Thiên Chúa đã làm một việc phi thường nơi người phụ nữ yếu đuối, chân yếu tay mềm, cô thân cô thế, thì Ngài cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta. Ngài vẫn luôn đồng hành giúp chúng ta sống trọn vẹn niềm tin của mình, sống trọn vẹn ơn gọi làm hạt lúa, chấp nhận chết đi để làm nảy sinh nhiều hoa trái tin mừng, sinh nhiều hoa trái đức tin cho các thế hệ con cháu của mình. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn quý đấng bậc tử đạo tiền bối Việt Nam về ơn đức tin mà tín hữu Việt Nam nhận lãnh, đồng thời cần duy trì với lòng trung thiên và yêu mến trong xã hội hiện đại hôm nay.
Tin Vatican, Đại Imam Al-Azza chia buồn với Tòa Thánh vì sự ra đi của Đức Hồng Y Ayuso Kinshop. Ngay sau khi nhận được tin Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Kinshop, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh qua đời, hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 11 vừa qua, Đại Imam Điện thờ Hồi giáo Al-Azza ở Cairo, Ai Cập, Ahmad Al-Tayyeb đã gửi điện thư chia buồn với Tòa Thánh vì sự ra đi của Đức Hồng Y. Trong điện thư chia buồn, Đại Imam Al-Tayyeb bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco vì lãnh đạo giáo hội Công giáo về sự ra đi của Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh. Trong điện thư, Đại Imam viện xin Thiên Chúa tối cao ban ơn an bình và sự kiên trung cho quý tàng quyến, những người thân yêu và các bạn bè thân hữu của Đức Cố Hồng Y. Đại Imam mô tả Đức Cố Hồng Y Ayuso như là một mẫu gương xuất chúng trong việc tận tâm tận lực phục vụ nhân loại, đồng thời ca ngợi sự đóng góp quan trọng của Đức Hồng Y trong việc củng cố tình thân hữu với Hồi giáo, cách riêng là với đền thờ Al-Azhar và Hội đồng trưởng lão Hồi giáo. Điện văn chia buồn cũng ghi nhận vai trò chính yếu của Đức Cố Hồng Y Ayuso trong việc cổ võ và thăng tiến, tuyên ngôn về tinh thần huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự sống chung, trong thời gian Đức Hồng Y phục vụ tại Vatican và những đóng góp vô giá của Đức Hồng Y cho Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại.
Tin Vatican, cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp sẽ được tôn phong chân phước. Ngày 25 tháng 11 vừa qua, trong cuộc viết ký dành cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh cha Francisco đã cho phép bộ này ban hành sắc lệnh liên quan đến tiến trình phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Cửu Diệp và các sắc lệnh liên quan đến tiến trình phong thánh và chân phước cho năm nhân chứng đức tin khác. Sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1897 tại Tân Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam, nhưng trong lãnh thổ của hạt đại diện tông tòa Phnom Penh, vị phó tế Trương Cửu Diệp được chịu chức linh mục vào năm 1924. Lúc đầu, cha Diệp là cộng tác viên mục vụ trong cộng đồng người Việt ở Campuchia. Sau đó, cha được gọi về Việt Nam làm giáo sư tại Đại Chủng Viện và được gửi đến tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, cha Diệp thành lập 6 cộng đoàn mới và dấn thân chăm sóc ơn gọi. Vào cuối Thế chiến thứ hai, nhiều khu vực trên đất nước Việt Nam bị cướp bóc bởi những địa chủ giàu có, với sự hỗ trợ của các băng nhóm vũ trang bạo lực. Ngay cả lãnh thổ giáo xứ của vị Tư Tế Chúa cũng bị cướp bóc và dân chúng bị đe dọa. Mặc dù được khuyên nên ẩn náu ở một nơi an toàn, nhưng vì muốn bảo vệ quyền của người dân, không muốn từ bỏ cộng đoàn, nên vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha Diệp bị một nhóm dân quân cùng với những người khác bắt làm tù binh. Cha bị nhốt trong kho gạo, đưa đi thẩm vấn, và ngày sau người ta phát hiện thi thể của cha đã bị giết và bị biến dạng nằm dưới mương. Sau khi cha qua đời, rất nhiều tín hữu đã bắt đầu đến kính viếng mộ cha, xin cha chuyển cầu và nhận được nhiều ân lành và phép lạ. với việc nhìn nhận sự tử đạo bị giết vì thù ghét đức tin vào ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Tắc Sậy. Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp sẽ được tuân phong chân phước trong thời gian sẽ được ấn định sớm trong tương lai. Cũng trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ ban hành các sắc lệnh liên quan đến. Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của chân phước Maria Trancati, nữ tu người Ý, thuộc hội dòng công đức mẹ phù hộ các chi tu hữu, từng là thừa sai phục vụ các dân tộc bản địa ở Ecuador. Phép lạ được cho là nhờ sự chuyển cầu của chân phước Pierre Sergio Frassati, sinh viên trẻ đến từ Torino, dòng ba đa minh và công giáo tiến hành. Ngài được coi là một trong những vị thánh xã hội người Ý. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã phong chân phước cho thanh niên trong tám mối phúc thực này vào năm 1990. Kế đến là sự tử đạo của tôi tới Chúa, Floribert Bequana, Chuvin Cositi, giáo dân người Congo, luật sư và là thành viên của Cộng đoàn Thánh Egidio. Vị chân phước tương lai làm việc với tư cách là ủy viên cho một cơ quan hải quan kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm nhập vào đất nước. Một vai trò trong đó ngài phản đối một số hành vi tham nhũng. Vì điều này, ngài đã bị bắt cóc, tra tấn và giết chết vào tháng 7 năm 2007. Nhưng đức anh hùng của tôi tới Chúa, Giuseppe Lang, người Croatia, giám mục hiệu tòa của Alabanda và giám mục phụ tá của Zagreb, ngài được biết đến với việc phục vụ người nghèo và đào tạo chúng sinh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cho phép Bộ Phong Thánh ban hành sắc lệnh xác nhận việc tôn kính tôi tới Chúa, Gioan Thánh Giá, thuộc dòng ba Francisco, viện mẫu của tu viện Đức Maria Thánh Giá ở Cubas Mavis.
Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế, tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. Sáng Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 vừa qua, Caritas Huế đã đến với giáo xứ Andon, một giáo xứ nhỏ nằm bên dòng sông Thạch Hãn, để tổ chức buổi truyền thông bảo vệ môi trường. Buổi gặp mặt có sự hiện diện của cha Giuse Lê Văn Hồng, tổng quản lý giáo phận, kiêm phó giám đốc Caritas Huế, cha Phêrô Đào Ngọc Duy, quản sứ, quý nữ tu, quý anh chị em nhân viên văn phòng Caritas Huế và quý anh chị em giáo xứ An Đồn. Với thông điệp chung tay gìn giữ vệ sinh môi trường, Caritas Huế mời gọi mọi người cùng hành động hôm nay vì một ngày mai tươi đẹp hơn. Khởi đi từ thông điệp Laudato Si, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, cha phó giám đốc Giuse đã viện dẫn và nói lên thực trạng ô nhiễm môi trường mà hôm nay thế giới đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, bão lũ khắc nghiệt, sạt lở, hạn hán, v.v. Cha cũng nhắc đến sự chung tay khi nói rằng chính khi chúng ta làm cùng nhau thì mới tạo ra được sự thay đổi, cũng như làm nên một cộng đoàn tín hữu vững mạnh trong đức tin và là chứng tá giữa anh chị em nơi mình sinh sống. Cha Giuse còn nhắc nhở thêm về vai trò của mỗi người hiện diện trong từng vai trò của mình như làm cha làm mẹ, cùng làm gương và nhắc dạy dỗ các con cái giữ gìn môi trường, còn con cái thì phải cần luôn học hỏi và ý thức về vấn đề này. Mỗi người ai cũng phải có trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung. Buổi truyền thông còn tiếp diễn có nhiều hoạt động như tìm hiểu về môi trường, thảo luận nhóm và sau cùng là phần chung tay hành động. Tất cả mọi người từ già đến trẻ trong giáo xứ, mỗi người một tay cùng nhau dọn dẹp quanh khuôn viên nhà, từ khơi thông cống rãnh, nhặt rác thải, quét dọn, vân vân, để làm cho cảnh quan sạch đẹp, sáng hơn và hơn hết là phát đi một thông điệp bảo vệ môi trường, gây ý thức cho những người xung quanh. Buổi truyền thông bảo vệ môi trường của Caritas Huế tại giáo xứ Andon đã kết thúc trong sự hưởng ứng nhiệt tình của anh chị em xung quanh giáo xứ, đặc biệt là đã tạo nên ý thức cho cộng đồng về việc bảo vệ môi trường.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Sion, chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn. Như núi đồi bao bọc thành Jerusalem, Chúa bao bọc dân người, bây giờ và mãi mãi. Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân đè nặng trên phần đất người lành, kẻo người lành tra tay làm điều ác. Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu và những ai lòng dạ thẳng ngay. Nhưng kẻ ngả theo đường tà vậy, xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. Nguyện chúc Israel được thái bình. Thánh vịnh 125 là một trong 15 bài thánh vịnh lên đền, là bài ca của những người hành hương lên Jerusalem để dự 3 ngày lễ lớn của dân Israel. Nó mô tả sự vững chắc của những người tin cậy Chúa. Họ giống như núi Sion không thể bị lay chuyển. Họ được kiên vững bởi sự bảo vệ chở che luôn mãi của Chúa. Thánh vịnh này cũng là lời ca ngợi Chúa, vì Ngài đã yêu thương và chăm sóc dân của Ngài. Mở đầu thánh vịnh, tác giả đã nói lên một xác tín. Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Sion, chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn. Tác giả chọn hình ảnh núi Sion làm biểu tượng cho những ai biết đặt tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, núi là hình ảnh biểu tượng về một nơi vĩnh cửu trong ý niệm của dân thánh xưa. Sion cũng là biểu tượng cho giáo hội của Chúa, chẳng gì có thể lay chuyển. Sion bất biến trước thời gian và bất bại trước mọi kẻ thù. Có một sự thật mà tác giả muốn ngụ ý để độc giả thưởng nếm trong lời cầu của ông. Sự thật đó là, không phải nhờ sức mạnh của thụ tạo hay bất cứ một quyền thế nào khiến con người trở nên vững, nhưng sức mạnh được kín múc từ trong chính Thiên Chúa và bởi ân sủng của Ngài. Điều đáng để chúng ta dừng lại ca tụng Chúa là vì ân sủng qua lòng thương xót của Ngài luôn tuôn tràn trên nhân loại, chứ không phải vì chúng ta xứng đáng lãnh nhận. Ân sủng và tình yêu của Ngài tuôn đổ và bao bọc nhân loại đến vô tận. Đó là hình ảnh đẹp mà tác giả thánh vịnh gieo vào lòng chúng ta. Như núi đồi bao bọc thành Jerusalem, Chúa bao bọc dân người bây giờ và mãi mãi. Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân đè nặng trên phần đất người lành, kẻo người lành tra tay làm điều ác. Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu và những ai lòng dạ thẳng ngay. Tác giả vừa mong mỏi vừa hướng lòng mình tới những tâm hồn thiện lành. Ông không muốn chứng kiến sự dữ tàn khốc đổ xuống trên cuộc đời lành thánh của nhóm người thuộc số sót sau lưu đày. Thế nên, ông đã xin Chúa gìn giữ họ. Đây là một lời cầu nguyện rất đẹp trong bối cảnh mà giáo hội đang mời gọi chúng ta sống tinh thần hiệp hành. Khi chúng ta xin bình an cho tha nhân, nghĩa là chúng ta đang lao tác cho sự bình an. Chúng ta không chỉ xin bình an cho riêng mình, nhưng chúng ta được mời gọi để trở nên một kênh thông chuyển sự bình an của Thiên Chúa cho nhân loại hôm nay. Chưa dừng lại ở đó, tác giả Thánh Vịnh hướng lời cầu của mình tới những người thất trung với Chúa. Nhưng kẻ ngả theo đường tà vậy, xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. Quả thật, những ai để cho sự ác làm chủ, họ cần được tách ra khỏi dân riêng, họ không thể sống chung trong dân thánh. Có lẽ, tác giả lo sợ chính cách hành xử của những kẻ theo đường tà vậy sẽ làm nguy hại đến lòng trung tín của Israel. Tuy nhiên, ông vẫn muốn dâng họ cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Nhìn lại kinh nghiệm này của mỗi chúng ta, đôi khi chúng ta đã từng mong Thiên Chúa trừng phạt kẻ thù theo ý muốn của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ trở nên hờn dỗi như ngôn sứ Jonah xưa. Nhưng bởi vì ngôi hai Thiên Chúa đã làm người, Ngài không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Là những người theo chân Chúa Giê-xu, chúng ta được mời gọi để sống tinh thần ít phán xét, biết lao tác cho ý muốn của Thiên Chúa, phục vụ mà không loại trừ, yêu thương mà không cần toan tính. Những đặc nét ấy chứng tỏ chúng ta được bao bọc bởi Sion. Lời cuối của Thánh Vịnh, tác giả đã gieo một hình ảnh đẹp bằng cách mở rộng cõi lòng cho toàn thể Israel. Nguyện chúc Israel được thái bình. Đó cũng là niềm hy vọng trong lời cầu nguyện của chúng ta cho giáo hội của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều vì những ân huệ mà Ngài đã trao ban trên cuộc đời chúng con và trên giáo hội của Chúa. Trong niềm tín thác vào Chúa, chúng con mong muốn được trở nên như một bản tình ca, loan báo về một Sion vĩnh cửu, và trở nên một khí cụ mang tình yêu thương đến với thế giới đầy thương tổn hôm nay. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.